Đây là vị tổ thứ 25, tên là Bà Xá Tư Đa. Trước thì do cái duyên lành cho nên mẹ ngài sanh ra, thấy trước khi sanh nằm mộng thấy có được một cây kiếm thần, sau đó mới có thai ngài. Là khi ngài sanh ra thì cái bàn tay nắm chặt không có mở ra, cho đến lúc gặp tổ sư tử thì tổ mới kể cái nguyên nhân, cái sự tích trước kia ngài Bà Xá Tư Đa là một người đệ tử theo hầu tổ, tổ được cúng viên ngọc đưa cho giữ, sau đó tổ tịch, cho nên ngài giữ cái viên ngọc đó tới đời này gặp lại. Tổ bảo xè tay ra trả viên ngọc cho ta, thì ngài xè tay trả viên ngọc. Thì như vậy để thấy rằng không phải chỉ một đời này mới có cái duyên thầy trò, mà cái duyên đó đã nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ gặp lại cái liền có cái sự tích lạ để cho mọi người thấy chúng ta có cái duyên trước mới gặp lại nhau. Thì như vậy cái gặp lại đó không phải sự ngẫu nhiên mà đều có cái duyên đời trước đó. Hiểu như vậy thì mới thấy trong nhà Phật chỉ rõ cho mọi người biết rằng chúng ta ở trên đời này không phải có mặt một lần mà có vô số lần rồi. Đây chỉ là một chặng. Đến khi ngài được nhận làm đệ tử và truyền pháp, ngài mới đi giáo hóa. Đây nói về cái cuộc giáo hóa của ngài. Ở bên Ấn Độ có cái thói quen khi mà muốn giải quyết những vấn đề nghi ngờ ai là có tài thực, ai không có tài thực, thì hay mở ra. Thì nhà vua Trung Ấn mới mời những cái vị mà nhà vua thấy khinh chê Phật pháp, tự cao, mới mời ngài tới để mở cuộc nghị luận. Mà cuộc nghị luận đó nhà vua là cái người làm chủ tọa để chứng kiến cuộc nghị luận. Thì đây khi mở cuộc nghị luận với ngài Vô Ngã, thì khi đó bắt đầu nói thì ngài Vô Ngã đó đến hội liền đề xướng mặc luận. Tức là mặc luận, mặc là làm thinh là luận. Luận thì phải nói, phải giải thích, mà ông nói làm thinh đó là luận. Cho nên nó không dùng lời nói. Thì khi ông, ngài Vô Ngã chủ trương mặc luận, thì ngài liền giải thích, ngài chống lại bằng cách: nếu chẳng dùng lời, làm sao phân biệt hơn thua? Nếu luận và làm thinh với nhau hết thì ngó hoài thì làm sao mà biết ai trúng ai trật, ai đúng ai sai. Thì đằng này ông ngoại đạo mới nói: chẳng tranh hơn thua, chỉ lấy nghĩa ấy. Nghĩa là cốt được nghĩa chứ không phải nói hơn thua. Lý là cũng cao dữ, phải không? Thì ngài mới hỏi: cái gì là nghĩa? Nó chỉ cần lấy nghĩa không cần hơn thua. Thì ngài vừa hỏi cái gì là nghĩa, thì ngoại đạo đó: không tâm là nghĩa. Cũng thấy không tâm là nghĩa. Thì ngài vừa hỏi: ngươi đã không tâm thì đâu thành nghĩa? Nếu mà không tâm thì nó là tự lặng lẽ, tự sáng suốt. Còn nói không tâm làm nghĩa thì như vậy đó, cái nghĩa nó ở chỗ nào? Còn khởi nghĩ không tâm là nghĩa thì nó đã sai rồi. Đó. Rời cái ngoại đạo liền diễn, tôi nói không tâm chính là dâm, chẳng phải nghĩa. Cái tên không tâm chứ không phải nghĩa. Thì Ngài nói, người nói không tâm chính là dâm, chẳng phải nghĩa. Ta nói phi tâm chính là nghĩa, chẳng phải dâm. Ấn Độ lý luận khúc chiết quá, nghe rất là khó hiểu. Quý vị nghe dễ không? Rất là khó. Thì ở đây nói rằng người nói không tâm chính là dâm, chẳng phải nghĩa. Dâm tức là cái tên chứ không phải là nghĩa. Bởi vì quý vị nhớ, ví dụ cái này tên nó là đồng hồ, phải không? Tên đồng hồ thì cái tên đồng hồ là dâm hay nghĩa? À, chính cái hai kim nó chạy, nó chỉ 1, 2, 3, 4 giờ nhân dân đó, thì cái đó là nghĩa hay dâm? Cái đó là nghĩa. Nghĩa tức là cái sự thật, dâm là cái tên. Thì dâm và nghĩa. Cho nên nhiều khi mình biết dâm mà mình không biết nghĩa. Ví dụ như người đó tên Nguyễn Văn Xoài, mà mình biết tên Nguyễn Văn Xoài, mà gặp Nguyễn Văn Xoài mình chắc gì biết, phải không? Như vậy biết danh chứ chưa phải thấy được nghĩa. Chừng nào gặp mặt thì mới biết ông Nguyễn Văn Xoài là người đó, thì từ đó mình mới biết thực. Thì như vậy cái danh nó chỉ là cái tên, mà cái nghĩa đó mới là cái thực. Cho nên ông nói vô tâm nó chỉ là danh chứ chẳng phải nghĩa. Thì tổ Bà Xá Tư Đa nói, ta nói phi tâm chính là nghĩa, chẳng phải danh. Ông nói tâm là danh với nghĩa, còn ta nói phi tâm là nghĩa, chẳng phải danh. Phi tâm là sao? Thì nếu mà tôi thí dụ lại cái đồng hồ, mình nói tên đồng hồ đó là danh, nhưng mà cái tên đồng hồ đó là cái danh, thì mình chỉ biết cái đồng hồ, cái tên đồng hồ, nhưng mà thực tình cái đồng hồ là gì? Đồng hồ là cái chạy rồi kiên chỉ từng giờ từng phút, cái đó nó không phải là tên, mà nó là thực sự là đồng hồ, phải không? Thực sự là cái chỉ giờ cho mình dùng. Còn nói cái tên nó là chỉ nói cái rỗng thôi. Nói tên đồng hồ chưa có nghĩa là kim quay chỉ từng giờ từng giờ. Mà nói kim quay chỉ từng giờ từng giờ thì không phải cái tên đồng hồ, mà chính là cái chỉ giờ như chúng ta thấy. Bởi vì đồng hồ thì cái này có mặt, đồng là một cái món đồ chứa nước, hồ là để chứa nước rồi nó rơi từng giọt thì tính giờ hồi xưa. Như vậy thì cái này có phải đồng hồ không? Đâu phải, phải không? Nhưng mà quen dùng cái danh đó để kêu nó, thì cái danh nó không phải là cái nghĩa thực. Cái nghĩa thực là cái hiện tượng biết chạy rồi biết quay kim chỉ giờ, cái đó mới thực là cái nghĩa, phải không? Nhiều khi mình nói đồng hồ rồi các nghĩa đồng là cái gì, hồ là cái gì, thì nó có trúng như cái này không? Đó. Tôi nói thí dụ có nhiều người cha mẹ sinh ra cái đặt cái tên cho tốt, ví dụ con gái thì đặt tên là Bạch Tuyết rồi chẳng hạn, nghe nó đẹp quá. Nhưng mà nếu cái người đó đen thui thì nghe tên Bạch Tuyết thì nó cứ tưởng Bạch Tuyết là trắng phao, phải không? Nhưng mà gặp cái người đen thui thì mày biết thì phải là Bạch Tuyết không? Đó. Mà nhiều người thiếu gì đặt cái tên thật là kêu thật là đẹp, nhưng mà cái người đó không đẹp chút nào hết trơn. Thì như vậy nếu mình chấp cái danh thì có thấy cái nghĩa thật không? À, bởi vậy cho nên cái danh chỉ là cái tên gọi, nó chưa phải là thực, mà cái thực đó nó không phải là cái danh đó. Thì quý vị hiểu cái đó chưa? Bởi vì lý luận này nó khúc chiết quá, nghe nó khó hiểu. Nhưng mà hiểu rồi thấy cái lý thú của người xưa. Người xưa đầu óc họ thông minh quá, cho nên họ nói ra những cái lý mà cái tiếng thường của mình nhận không nổi. mình hiểu không kịp. Vì vậy mà cái câu này nó ta nói phi tâm chính là nghĩa chẳng phải danh. Ông nói vô tâm là danh, còn ta nói phi tâm chính là nghĩa. Tức là nói cái này là cái chỉ giờ, chứ còn nói đồng hồ thì có nhiều khi mình hiểu lầm. Thấy không? Thầy nói chỉ giờ, nó đưa chạy đưa chỉ giờ, thì cái nào chạy chỉ giờ đều là một thứ nữa. Thế mình nói đồng hồ thì cái cắt nghĩa, thầy biểu dùng từ đó cắt nghĩa cho ra nó là cái gì thì cắt nghĩa được không? Cái này nó không phải đồng hồ chút nào hết, thấy không? Như vậy thì cái thực nghĩa của nó là cái sử dụng, cái công ích của nó, còn cái danh chưa chắc là đúng, đúng thật. Nói như hồi nãy tôi nói, cái tên chưa hẳn là con người, mà con người đó nó có những cái bản chất gì khác nữa. Chứ đừng có nghe nói cái ông đó là ông chí thiện, cái nói ông đó lành lắm à, chắc gì chí thiện mà ông lành, thấy không? Mà ông cũng giữ thường. Chừng nào gần ổng, thấy hành động ổng mới biết ổng lành hay là dữ. Chứ đừng có nghe cái tên rồi quả quyết, phải không? Như vậy cái tên nó chưa có hẳn là sự thật, mà sự thật lại là khác. Cho nên nó phi tâm chính là nghĩa chẳng phải danh. Chính là nghĩa chẳng phải danh thì ai hay biện được nghĩa? Nói nghĩa không phải danh thì ai biện biện được cái nghĩa đó? Ngài bảo, người nói chính là danh không phải nghĩa thì danh này là danh gì? Ông đáp, vì biện cái phi nghĩa nên không danh mà đặt danh. Vì muốn biện biện được cái phi nghĩa đó nên nó không có tên mà đặt tên. Ngài bảo, danh đã phi danh thì nghĩa cũng phi nghĩa. Người biện là ai và biện vật gì? Như vậy thì lý luận qua lại hơn 50 lần. Thì nếu kể hết chắc quý Phật tử nghe cũng đau cái đầu. Và rồi ngoại đạo nó mới chịu thua. Thì khi đó thì lại nghe cái mùi hương bay đến, thì ngài biết đó là thầy mình tịch, cho nên chắp tay đảnh lễ. Rồi ngài từ giả, ngài đi nơi khác qua Nam Ấn đúng như cái lời dặn của thầy.